nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất: nhìn thấu những giả tướng nghiệp bệnh bằng chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tôi là một phụ nữ 66 tuổi từ một vùng nông thôn, người đã rất may mắn có thể được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Kể từ đó tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thân thể tôi đã bị phụ thể khống chế và tôi phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau một thời gian ngắn, những phụ thể đó đã được lấy đi và thân thể tôi đã được tịnh hóa nhờ sư phụ. Tôi đã cố gắng vượt qua các quan, từng cái một trong mấy năm tu luyện gần đây của mình. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về cách tôi đã đột phá những giả tướng về nghiệp bệnh gần đây như thế nào, với hy vọng rằng các bạn đồng tu vẫn còn đang trong can nhiễu của nghiệp bệnh, có thể học hỏi từ nó và chúng ta có thể thăng tiến và đề cao cùng nhau trên con đường tu luyện của mình. 1. Phủ nhận bức hại của cựu thế lực. Vào mùa thu năm 2012, một ngày nọ tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Miệng tôi bị khô và tôi đã đi tiểu nhiều lần. Tôi phải ăn và uống nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy yếu và liên tục sụt cân. Tôi từng nặng 80 cân, nhưng trong một thời gian ngắn tôi sụt mất 25 cân. Mặt tôi đầy nếp nhăn và tôi trông giống như một bà cụ 80 tuổi. Khi người khác gặp tôi, những lời đầu tiên của họ thường là: làm thế nào mà chị có thể trở nên gầy yếu như thế này? Chị nên đến bệnh viện để kiểm tra đi. Chồng và con gái đã ép tôi phải đến bệnh viện mỗi ngày. Trong mắt của họ, tôi đang dần chết. Trong thời gian đó, một sinh mệnh trong một không gian khác luôn luôn hét lên với tôi: ta sẽ làm cho ngươi đau đớn, trở nên gầy yếu cho đến khi ngươi trở nên nhỏ bé. Với chính niệm và sự kiên định, tôi nói lớn: ngươi phải chết, ta đã có sư phụ, ngài sẽ bảo hộ ta. Những gì ngươi nói không được tính. Nhờ sự phản kháng và chính niệm mạnh mẽ của mình và với sự bảo hộ của sư phụ, tiếng nói đó đã trở nên càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, nó nói: Lý Hồng Chí quá uy lực. Nó đã vội vàng chạy đi trong khi nói điều đó. Tà ác đã bị tiêu diệt trong một không gian khác và điều này đã làm tăng thêm tính tâm của tôi, là mình có thể vượt qua những giả tướng của nghiệp bệnh. Bất cứ khi nào có ai đó nói với tôi hãy đi bệnh viện, tôi đều không nghe. Sư phụ giảng: người chân tu là không có bệnh. Trích: Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, giảng pháp cho các vụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân năm 1994, ngày 18 tháng 9 năm 1994. Tôi có một niềm tin kiên định vào sư phụ và pháp. Tôi đã nói với gia đình mình: đây không phải là một căn bệnh, nó là một giả tướng, tôi sẽ sớm khỏe hơn. Có rất nhiều việc phải làm ở vùng nông thôn. Đặc biệt vào mùa thu, như việc thu hoạch đậu phộng và hái ngô, vốn đều là công việc nặng. Con gái tôi đến giúp và khi nhìn thấy tôi chật vật với công việc trên ruộng đồng, cháu khóc và nói: mẹ, xin mẹ có thể đến bệnh viện và xét nghiệm không? Nhìn cơ thể mẹ gầy như vậy, con rất lo lắng. Con đã mất chị gái trong vụ tai nạn ô tô một vài năm trước. Con không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với mẹ. Mọi người trong gia đình tôi nghĩ rằng đây là một căn bệnh. Nó trên bề mặt thì có vẻ giống như triệu chứng của bệnh tiểu đường, nhưng tôi đã phủ nhận nó hoàn toàn. Tôi tiếp tục làm ruộng và đồng thời cầu xin sư phụ giúp mình. Tôi nói với con gái: tới bệnh viện để làm gì khi mẹ không có bất cứ bệnh tật nào? Hãy nhìn xem mẹ khỏe như thế nào khi mẹ đang làm việc đây. Con gái tôi đã im lặng. Cơ thể tôi dần dần trở nên tốt hơn, trong khi tôi không ngừng phủ nhận sự bức hại này của cựu thế lực và đã đồng thời làm tốt ba việc. Vì tôi quá gầy nên đã có tác động rất không tốt trong việc chứng thực pháp của mình. Tôi nghĩ tôi là một đệ tử đại pháp và tôi phải có trách nhiệm với pháp. Những vấn đề của tôi không thể để ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh. Tôi nhớ những gì sư phụ giảng. Tu luyện chân chính là tu thẳng cái tâm của chư vị, gọi là tu tâm tính. Trích Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ nhất, luyện công vì sao không tăng công. Tôi bình tĩnh và nhớ lại trạng thái tu luyện của mình trước khi giả tướng nghiệp bệnh xuất hiện. Ngoài lúc làm việc trên đồng ruộng, tôi cũng quản lý một cửa hàng nhỏ. Tôi luôn luôn tranh cãi với chồng khi mua hay bán những thứ gì đó. Thời gian trôi qua, tôi không thể nào chịu đựng được lâu hơn và bắt đầu cãi nhau với ông ấy. Tôi nghĩ rằng mình đã dành nhiều thời gian và sức lực cho gia đình, nhưng ông ấy vẫn có vẻ không hài lòng. Tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Tôi đã bỏ lỡ những cơ hội mà sư phụ an bài cho mình để buông bỏ nhân tâm và đề cao bản thân. Vì vậy, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi và dùng cớ này để bức hại tôi. Tôi cảm thấy ân hận và đã quỳ xuống trước ảnh sư phụ. Tôi nói, sư phụ, đệ tử của ngài đã làm ngài thất vọng. Con đã khiến ngài lo lắng quá nhiều về con. Tôi đã trịnh trọng lập một lời hứa. Từ giờ, mình phải giữ vững tâm tính và tu luyện bản thân và là một đệ tử chân tu của sư phụ. Mình sẽ tuân theo an bài của sư phụ, hoàn toàn phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực và tu chính bản thân mình chịu theo pháp. Một lúc sau, đầu tôi trở nên thanh tịnh hơn. Ngày hôm sau, con gái tôi lại về nhà và cháu vẫn muốn tôi đến bệnh viện. Tôi nói với cháu một cách bình tĩnh. Đây không phải là bệnh, mẹ sẽ sớm khỏe lại. Đừng lo lắng về mẹ. Cháu đã không còn đề cập đến bệnh viện sau đó nữa. 2. Sức mạnh của chỉnh thể. Trong suốt quá trình vượt quan của mình, những học viên khác đã không bị đánh lừa bởi những giả tướng nghiệp bệnh của tôi và đã hỗ trợ tôi bằng chính niệm của họ. Ngoài việc cơ thể tôi nhìn gầy yếu, tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy mình trẻ hơn từ bên trong, trái ngược với những gì nhìn thấy ở bên ngoài. Mặc dù khuôn mặt tôi đầy những nếp nhăn, cảm giác ngon miệng của tôi tăng lên. Tôi ăn nhiều hơn và ngoài các bữa ăn chính, tôi cũng ăn rất nhiều đồ ăn nhẹ và trái cây. Không kể tôi ăn nhiều đến đâu, trọng lượng cơ thể tôi không bao giờ tăng lên. Không kể tôi ăn gì, tôi vẫn luôn cảm thấy đói bụng. Một lần tôi chia sẻ điều này với những học viên khác. Không kể tôi ăn nhiều thế nào, tôi không cảm thấy no. Nó có vẻ như thức ăn bị lấy đi từ một không gian khác. Những từ không gian khác đã cảnh tỉnh các học viên khác. Họ đã không nghĩ về loại hình thức bức hại này. Chúng tôi chia sẻ và thảo luận làm thế nào để đối phó với tình huống này. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đã có một nhận thức mới. Sư phụ giảng, người khác có muốn lấy thứ gì của chư vị thì cũng không lấy được. Trích Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 7, Tâm Tật Đố. Kể từ đó tôi luôn thêm vào một niệm trước khi ăn. Đây là đồ của tôi để ăn và thức ăn sẽ chỉ đi vào dạ dày tôi. Tôi bắt đầu ăn ít hơn và dần dần có cảm giác dạ dày mình đã no. Cân nặng của tôi đã tăng thêm 10 cân, da dẻ trên khuôn mặt tôi đã hồng nhuận. Mặc dù những thành viên trong gia đình tôi không tu luyện pháp luân công, nhưng họ đã chứng kiến những thay đổi siêu thường diễn ra trên thân thể tôi. Họ tin vào pháp hơn bao giờ hết. Những người trong làng cũng chứng kiến việc tôi đã không đi đến bệnh viện, nhưng kết quả lại là tốt hơn so với đi bệnh viện. Ngoài ra, tôi trông trẻ hơn trước rất nhiều, vì vậy họ không còn nói điều tiêu cực về tôi nữa. Một số họ đã thay đổi thái độ và những hiểu lầm về đại pháp. Nghĩ lại về tiến trình tu luyện mà mình đi qua, tôi đã vượt quan chỉ bởi vì tôi tin tưởng kiên định vào sư phụ và pháp. Tôi cũng luôn giữ một niệm về những gì sư phụ giảng trong bài giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân. Người chân tu là không có bệnh. Tôi đã chứng thực pháp trong quá trình phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực. Tôi cũng hướng nội, điều chỉnh bản thân mình, chịu theo pháp và đề cao dựa trên pháp. Kết quả là sư phụ từ bi nhất của chúng ta đã kéo tôi vượt qua những cái giả tướng của nghiệp bệnh. Trên đây là kinh nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện của mình. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Bài chia sẻ thứ hai, vượt qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về quá trình bản thân đột phá qua đại quan nghiệp bệnh vào đầu năm nay. Cả gia đình tôi trở về quê nhân dịp nghỉ Tết. Tôi bắt đầu bị đau bụng dữ dội và bị nôn vào ngày Tết. Một vài học viên đã đến để giúp tôi phát chính niệm và cơn đau có phần thuyên giảm. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy đột nhiên bị ớn lạnh ở cột sống và dạ dày trở nên đau hơn. Tôi bắt đầu sốt cao. Các con tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối. Vào ngày mùng 3 Tết, chúng tôi trở về nhà. Tôi lúc tỉnh lúc mê do sốt rất cao. Các con và chị gái tôi đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm, họ không chẩn đoán được bệnh gì. Tôi trở nên thanh tỉnh và yêu cầu gia đình đưa tôi trở về nhà. Cơn sốt và cơn đau dạ dày vẫn tiếp tục. Tôi nói với các con tôi rằng tôi sẽ không đến bệnh viện nữa vì tới đó không giúp ích gì. Tôi là một học viên Pháp luân công, tôi không có bệnh và tôi sẽ ổn. Chị gái tôi lại đến thăm tôi. Lúc đầu chị ấy nghĩ rằng tôi không muốn đến bệnh viện vì lý do tài chính. Tôi nói rằng đó không phải là lý do. Em là một người tu luyện và em không có bệnh. Em cần đến bệnh viện để làm gì chứ? Sư phụ đang bảo hộ em mà. Chị gái tôi bực mình nói, em có mất trí không? Em có muốn chết không? Mọi người không phản đối việc em tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tình hình nghiêm trọng rồi. Để tránh việc chị ấy hiểu sai về Pháp Luân Công, tôi đã khuyên chị ấy đừng tin vào những tin tức bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt là tin tức về 1.400 trường hợp được cho rằng đã tử vong và vụ tự thiêu giả mạo ở quảng trường Thiên An Môn. Các tin tức này đều là bịa đặt lừa gạt, kích động thù hận và vu cáo hãm hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với chị ấy rằng một số quan chức chính phủ đã nghỉ hưu cho biết rằng đối với người dân, Pháp Luân Công có trăm điều lợi và không điều hại. Trước khi rời đi, chị tôi nói, em cần được điều trị. Em không chịu nghe ai cả, nên tất cả phụ thuộc vào em thôi. Tôi biết đây là một phần tu luyện của tôi và cũng là khảo nghiệm. Tôi tin vào sư phụ và đại pháp. Tôi còn sợ điều gì chứ? Mặc dù tôi có vẻ không được khỏe, nhưng tôi biết tình trạng đó chỉ là giả tướng. Tôi sẽ không thừa nhận nó. Các học viên trong khu vực thay phiên nhau đến thăm tôi mỗi ngày. Chúng tôi học pháp, phát chính niệm và chia sẻ thề ngộ về tình huống của tôi. Để khích lệ tôi, họ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về cách các học viên khác trải qua nghiệp bệnh như thế nào. Dần dần, tâm tính của tôi đã đề cao mỗi ngày. Cơn đau dạ dày vẫn tiếp diễn. Cháu nội rất hiếu thuận và chăm sóc cho tôi. Cháu xoa bóp vai cho tôi và xoa bụng tôi khi tôi đau. Một ngày nọ, cháu phát hiện thấy một khối u to bằng một chiếc bánh bao lớn nằm ở bụng phải của tôi. Thằng bé rất sợ và nói, bà ơi, sao bà không nói cho mọi người biết điều này? Tôi đáp, tại sao ư? Nếu bà nói, mọi người sẽ đưa bà đến bệnh viện một lần nữa. Khối u cứng và bám chắc dưới da tôi. Khối u đau khi cơn đau dạ dày của tôi bắt đầu. Thật là vô cùng đau đớn. Tôi đã không thể ăn trong 2 tuần. Cơn đau lúc như dao đâm, lúc như lửa đốt. Có lúc tôi không thể chịu đựng được. Tôi cảm thấy không thể sống nổi nếu không bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời. Tuy nhiên, tôi là một học viên đại pháp, tôi không kêu ca nửa lời. Tôi nhớ đến bài thơ của sư phụ. Kiên tu đại pháp tâm bất động, đề cao tầng thứ thị căn bản, khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính, công thành phiền mãn, Phật đạo thần. Trích, kiến chân tính. Tinh tấn yếu chỉ 2. Tôi tin chắc rằng những khổ nạn tôi đang trải qua là càn nhiễu và giả tướng. Sư phụ giảng, là đệ tử đại pháp, có thể làm tốt việc chính pháp, viên mãn tốt hết thảy những gì của mình, thì cần học pháp cho nhiều. Bất kể bận rộn đến mấy, đều không thể không học pháp. Đó là điều bảo chứng lớn nhất cho viên mãn. Chư vị vào thời gian khó nạn gay gắt này, mà vẫn làm tốt những gì chư vị cần phải làm, điều ấy thật xuất sắc, chính là đang trồng cây uy đức của mình. bởi vì chư vị từ trong khổ, từ trong áp lực, từ trong khó nạn mà bước ra. Trích thư gửi Tinh Tấn Yếu Trì 2. Do đó tôi cố gắng duy trì học pháp hàng ngày. Các học viên khác đến thăm và động viên tôi mỗi ngày. Chính niệm của tôi càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Một ngày nọ, một học viên nói với tôi, tại sao chị không dùng thần thông mà sư phụ ban cho chúng ta, để xem sức mạnh của nó đối với một đệ tử đại pháp như thế nào. Tôi cảm thấy như có ai đó vỗ vào lưng tôi. Đúng rồi, chúng ta là đệ tử đại pháp cơ mà. Chúng ta không phải chịu đựng như những người bình thường. Sư phụ giảng rằng, chẳng hạn trong tiến trình chính pháp khi chính niệm rất thuần, thì công năng vận dụng được hết sức toàn diện. Ngoài ra, rất nhiều đệ tử trong khi chính niệm có thể tùy tâm sử dụng, hầu như dụng tâm thế nào, có được thế ấy. Trích, công năng là gì? Tinh Tấn Yếu Trì 2. Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử đại pháp lương thiện, làm xuôn sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra, làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Trích, cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Trì 2. Tôi nghĩ, tại sao mình không phát chính niệm để loại bỏ khối u lớn kia? Tôi không thể để nó kiểm soát tôi. Lần này khi phát chính niệm, tôi chỉ vào khối u và nói, diệt. Tôi dùng ngón tay lần theo khối u và niệm chữ diệt. Khối u dịch chuyển. Tôi tiếp tục chỉ vào nó. Tôi cũng dùng tay nắm lấy phần tử tà ác vô hình, ẩn sâu bên trong khối u và ném nó xuống sàn. Tôi nhắc lại, pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Trích, hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Trì 2. Khối u trở nên nhỏ dần. Nó hoàn toàn biến mất vào ngày thứ 12. Cơn đau cũng biến mất. Nhìn lại, việc tôi tín sư tín pháp đã giúp tôi vượt qua quan nghiệp bệnh này. Tôi đã bảo trì chính niệm ngay cả khi tôi sắp ngất đi vì đau đớn. Sự bảo hộ và lòng từ bi của sư phụ cùng với sự hỗ trợ của các học viên khác vô cùng quan trọng. Tôi muốn cảm tạ sư phụ vì lòng từ bi của ngài và sự giúp đỡ vô tư của các học viên khác trong khoảng thời gian khó khăn này. Bài chia sẻ thứ 3, lại bàn về nghiệp bệnh. Bài viết của Tĩnh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trong tuần báo Minh Huệ kỳ 912, có một số bài chia sẻ về vấn đề nghiệp bệnh. Tôi cảm thấy nhận thức của các đồng tu thật sự tốt. Vì vậy, tôi muốn kết hợp những kinh nghiệm cùng những câu chuyện trong cuộc sống mà tôi đã chứng kiến để chia sẻ về thể ngộ của bản thân. Nếu có điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. 1. Xả bỏ quan niệm về bệnh và tâm sợ mắc bệnh. Tôi có một người em họ bị câm điếc. Khi còn nhỏ, mỗi lần em đến nhà tôi chơi, tôi đều không muốn em ấy chạm vào bất kỳ đồ vật nào trong nhà. Tôi cũng không dám ăn bất cứ thứ gì mà em ấy ăn, bởi vì tôi sợ em ấy sẽ lây bệnh sang cho tôi. Khi chúng tôi trưởng thành, có một lần chị tôi cũng nói về vấn đề này, thì tôi mới biết, hóa ra không phải chỉ mình tôi có suy nghĩ như vậy, chị ấy cũng sợ cô em họ ấy. Từ khi bước vào tu luyện đại pháp, tôi nhận ra rằng tư tưởng này chính là tâm sợ hãi. Tôi đã từng rất khổ não vì không biết làm cách nào để xả bỏ cái tâm này. Khi nhìn từ xa, thấy gương mặt ai đó có tàn nhang, hay trên xe buýt xa xa, thấy có người bị bệnh lang ben, tôi liền rất sợ người ta chạm vào tôi. Tôi thật sự muốn xả bỏ cái tâm này đi, nhưng không biết làm thế nào để gỡ bỏ nó đi một cách triệt để. Trong quá trình không ngừng học pháp, tôi ngộ ra rằng tôi cần phải cải biến tư tưởng của bản thân, xả bỏ quan niệm về bệnh. Có như vậy tôi mới vứt bỏ được cái tâm sợ mắc bệnh của mình. Sư phụ giảng, sự lo sợ của họ có khi nó thật sự mang đến phiền toái. Bởi vì hễ chư vị lo sợ thì chính là tâm hoảng sợ, chẳng phải đó là tâm chấp trước. Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện thì chẳng phải cần tống khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ thì lại càng sống như mắc bệnh, nhất định phải vứt bỏ tầm chấp trước ấy của chư vị, để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, để cao lên trên. Trích bài giảng thứ 6 truyền pháp luân. Mỗi khi tâm sợ hãi ấy sấy lên, tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng, cái tâm đó không phải của tôi, đó chỉ là tư tưởng đang sợ hãi. Là người tu luyện đại pháp thì không thể có bệnh. Mấy năm trước, khi tôi cùng với một đồng tu đi ra ngoài, thì xảy ra một vụ tai nạn nhỏ. Tôi bị một chiếc ô tô đâm vào chân trái, lại trúng vào phần xương ống đồng. Lúc ấy tôi rất đau đớn, vết thương còn chảy rất nhiều máu. Trở về nhà, tôi chỉ dùng nước để rửa sạch vết thương, tuyệt nhiên không dùng qua một chút thuốc nào. Nhưng trong một thời gian dài, miệng vết thương vẫn không khép lại. Trong bề ngoài thì có vẻ đã khỏi, nhưng sau đó nó lại tiếp tục chảy ra nước mủ. Thật ra những biểu hiện này đều là do tâm sợ hãi của tôi chiêu mời tới. Là tôi sợ bị nhiễm trùng, sợ rằng vết thương mưng mủ rồi sẽ thối rữa. Chính vì niệm đầu sợ hãi này của tôi mà vết thương cứ mãi không thể lành. Bề mặt thì như đang hồi phục rất tốt, nhưng cứ mấy ngày sau lại chảy ra nước mủ, thứ nước ấy còn rất hôi tanh. Mùa đông mà tôi phải kéo quần lên tới tận đầu gối để tránh không đụng vào vết thương. Cơ thể thì phát ra mùi hôi vì tôi không dám tắm, cũng không dám chạm vào nước. Mãi cho đến khi trong một lần học pháp, tôi mới ngộ ra rằng chân chính buông bỏ là khi không còn quan tâm, không có phản ứng và không để ý vào vết thương đó nữa. Sau khi ngộ ra, tôi liền kéo chiếc quần dài xuống. Tôi cũng không còn để tâm đến việc miệng vết thương có còn phát viêm hay chảy mủ. Nên làm gì hay phải làm gì để chữa trị thì cũng không quản nữa. Tôi cứ để vết thương thuận theo tự nhiên và tôi cũng dần dần không nghĩ tới nó nữa. Cần phải tắm thì tôi sẽ đi tắm, cũng không để ý tới việc có bị cảm cúm hay không. Mấy ngày sau miệng vết thương đã khỏi một cách thần kỳ. Sau đó tôi cũng ngộ ra rằng cái tâm sợ bệnh này ẩn sâu trong đó là tâm truy cầu bệnh. Sư phụ giảng, là người luyện công, chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh. Trên thực tế, chư vị đúng là đang cầu nó. Chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào. Là một người luyện công thì tâm tính cần phải cao. Chư vị không được lo sợ mắc bệnh. Lo sợ bệnh cũng là một tâm chấp trước, nó mang đến phiền phức cho chư vị cũng như thế. Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ. Làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ? Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao bỏ được đây? Trích bài giảng thứ 6 truyền pháp luân. Khi vượt qua được ma nạn, tôi nhận ra rằng thứ nước mù giả tướng ấy là do tâm sợ hãi của tôi truy cầu tới. Khổ nạn là để tôi hoàn trả lại những nghiệp lực đã tích tụ từ bao đời. Đó là hảo sự vì nó đã giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tầng thứ. Còn một câu chuyện như thế này. Mùa hè năm 1999, khi nấu cơm cho bố mẹ, trong lúc đặt nồi cháo xuống bậc tam cấp, thì tôi bị trượt chân, khiến cả nồi cháo nóng đang đun sôi đổ ập vào chân trái. Nó nóng đến mức làm tôi khóc thét lên. Bố tôi, cũng là người tu luyện, vừa cười vừa nói. Con xem, đây đúng là hảo sự, một cục nghiệp lực lớn được tiêu đi rồi, mà con còn khóc à? Thế là tôi ngừng khóc và cảm thấy cũng không còn đau như trước nữa. Tôi dùng nước lạnh để rửa vết bỏng, tôi cũng không dùng thêm bất cứ loại thuốc nào. Chân tôi chỉ trong một tuần lễ đã khỏi, mặc dù trong quá trình hồi phục vết thương nổi lên rất nhiều mụn nước, nhưng cũng không để lại một vết sẹo nào. Dưới cái nóng của mùa hè, tôi vẫn có thể nấu cháo như trước, dù không cần dùng một chút thuốc nào lên vết thương. Trong quá trình tu luyện, khi thân thể chúng ta xuất hiện những ma nạn, thì hãy coi chúng đều là hảo sự, nghĩ rằng bản thân đang được tiêu nghiệp. Bởi vì tu luyện đến giai đoạn cuối cùng, nên cũng không thể tránh khỏi những ma nạn phản tác dụng lên thân thể của chúng ta. Tôi có cảm nhận đó là một áp lực rất lớn. Tôi cũng thấy thật kỳ lạ, hầu hết mỗi lần tôi tiêu nghiệp ở chân thì đều dồn đến phần chân trái và bàn chân trái. Tôi cứ nghĩ, sao mà chân trái tôi lại tạo ra nhiều nghiệp lực đến vậy? Sau đó trong một giấc mơ, tôi chứng kiến được, vào thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc, những năm chiến tranh còn loạn lạc. Lúc đó tôi hình như là đàn ông, đang ở trong một căn gác ở tỉnh Vân Nam. Dưới tầng có vài người đang đuổi đánh tôi, còn tôi thì nấp ở tầng trên. Nhưng rồi họ vẫn phát hiện ra tôi, những người đó dùng thân tre rất dài tiến đến đánh tôi tới tấp. Tôi nhanh chóng lao xuống dưới tầng, hai tay trái vặn đầu một tên kẹp cổ hắn vào giữa đầu gối trái. Tôi như thể dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để kẹp đầu cái kẻ muốn đánh tôi đến chết. Sau khi tỉnh giấc, tôi mới hiểu ra lý do vì sao chân trái của tôi hết bị đâm rồi lại bị bỏng. Hóa ra vì lúc ấy tôi dùng chân trái để giết người nên mới tạo thành nghiệp lực lớn đến thế. Vì là người tu luyện nên sư phụ đã gánh chịu hết thảy, không để cho chúng ta phải hoàn trả cục nghiệp lực lớn đã được tích tụ từ bao đời. Sư phụ chỉ lưu lại một chút nghiệp lực rồi phân chúng đặt vào các tầng khác nhau để chúng ta chịu một chút tội khổ mà đề cao tâm tính. Trong những ngày đầu khi sư phụ truyền pháp có một câu chuyện như sau. Khi kết thúc buổi giảng pháp vào giờ nghỉ giải lao, mọi người nhìn thấy sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho một người bệnh ngồi trên xe lăn. Thực ra sư phụ chỉ mỉm cười với anh ấy và nói, được rồi, bây giờ anh có thể đứng dậy. Lúc đầu người đàn ông đó không dám đứng dậy nhưng sư phụ đã cổ vũ anh ấy và nói, không sao cả, hãy đứng lên nào, anh còn có thể bước đi vài bước. Anh ấy cố gắng đứng dậy và tiến vài bước. Sư phụ tiếp tục cổ vũ anh, hãy đi lên phía trước, đi nhanh hơn một chút nào. Anh ấy đã thực sự đi được một vòng quanh xe lăn của mình. Trích trong, hồi tưởng lại những ngày được tham gia vào các lớp giảng pháp của sư phụ. Trong những năm đầu khi sư phụ truyền pháp, thần tích mà đại pháp triển hiện ra nhiều không kể xiết. Lúc đó, các học viên đều phối hợp rất tốt với sư phụ. Đương nhiên tu luyện cho đến ngày hôm nay thì tiêu chuẩn của pháp đối với chúng ta cũng cao hơn. Dẫu rằng tiêu chuẩn có cao hơn thì sư phụ vẫn luôn làm mọi thứ để giúp đỡ chúng ta trong quá trình chúng ta không ngừng đề cao tầng thứ. Sư phụ giảng, cái gì cũng không biến đổi, sư phụ vẫn là sư phụ như xưa, pháp của vũ trụ vĩnh viễn sẽ không biến đổi. Chỉ là chúng ta trong cuộc bức hại này, trong cái gọi là khảo nghiệm này, có những vị đã tống khứ chấp trước, có những vị chưa tống khứ chấp trước, có những người trái lại còn gia tăng chấp trước. Đó chính là trạng thái biểu hiện ra trong cái gọi là khảo nghiệm này, là chư vị đang biến đổi. Là đệ tử đại pháp đang biến đổi. Nếu không phải là hướng về phương diện chính mà biến, thì là hướng về phương diện phụ mà biến. Đó là nhất định. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Tôi chiều theo pháp của sư phụ để quy chính lại bản thân, xả bỏ tâm sợ mắc bệnh để trong tư tưởng không còn một chút khái niệm về bệnh. Tôi coi tất cả những ma nạn, những thống khổ mà mình gặp phải, đều là hảo sự. Không để những giả tướng của nghiệp bệnh dẫn động, càng không được có niệm đầu muốn chết khi đương đầu với thống khổ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thật sự vượt qua được quan ải này. 2. Phải có chính niệm, tư tưởng không thể bị đánh đổ. Có một câu chuyện về một đồng tu có chồng là học viên bị bắt giữ phi pháp, nên trong nhà chỉ còn lại cô ấy và con nhỏ. Thân thể cô ấy còn xuất hiện những giả tướng nghiệp bệnh rất nghiêm trọng. Vào thời khắc vô cùng thống khổ vì bị nghiệp bệnh dày vò, trong tư tưởng cô ấy luôn kiên trì giữ vững niệm đầu rằng mình sẽ không vì nghiệp bệnh mà chết, mình chỉ đi theo con đường sư phụ đã an bài. Nếu mình chết thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mọi người. Lúc ấy cô ấy ngộ ra rằng thân thể của bản thân sớm đã được sư phụ tịnh hóa cho rồi, sẽ không xảy ra bất cứ nguy hiểm nào. Sau khi cô ấy cải biến quan niệm thì tư tưởng và hành vi cũng được quy chính trở lại. Cô ấy đấu tranh với nghiệp bệnh, không để chúng khống chế bản thân. Vì dạ dày của cô ấy khó chịu nên khi ăn cháo sẽ rất buồn nôn. Cô ấy thầm nghĩ, sao lại không thể ăn được chứ? Sao lại cứ ăn vào là nôn? Vậy ta ăn bánh nướng, ta uống nước lạnh, dù cho có khó chịu thì ta vẫn ăn. Một vài ngày sau cô ấy khỏi bệnh, khôi phục lại trạng thái bình thường. Tất nhiên trong quá trình vượt qua nghiệp bệnh, cô ấy đã tìm ra được cái lậu của mình để rồi quy chính lại bản thân nên mới khởi được tác dụng lớn đến vậy. Cô ấy cũng xin sư phụ giúp đỡ trong lúc vô cùng thống khổ vì nghiệp bệnh. Cô ấy nói với đồng tu rằng, tôi thấy thật ngại khi nhờ sư phụ giúp đỡ, nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp ấy tôi đã cầu xin sư phụ gia trì cho tôi. Quá trình vượt quan của vị đồng tu này nói ra thì dễ, nhưng khi thực hiện mới thật là khó. Bản thân tôi nghĩ rằng Khi tư tưởng và hành vi đồng thời quy chính thì mới thật sự là đề cao bản thân, như sư phụ giảng. Vật chất và tinh thần, chúng là nhất tính. Trích bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Trong tuần báo Minh Huệ kỳ 912 có một bài chia sẻ là biến bị động thành chủ động để kết thúc bức hại nghiệp bệnh của cựu thế lực. Trong đó có một đoạn đối thoại như sau. Tôi nói, thân thể không thoải mái là chuyện tốt, là cơ hội để đề cao tâm tính, vậy đương nhiên là hảo sự. Bạn sợ cái gì chứ? Đồng tu trả lời, tôi không sợ. Tôi nói tiếp, nếu không sợ thì bạn hãy vui vẻ mà đối diện với nó. Đồng tu đáp lại, trong hoàn cảnh như thế này, làm sao tôi có thể cười nổi chứ? Thật ra đó là tâm sợ hãi dẫn khởi tới, là do tư tưởng về bệnh không được chuyển biến mà tạo thành. Không biết các đồng tu cảm thấy thế nào sau khi đọc xong đoạn đối thoại trên, còn theo thể ngộ bản thân tôi, thì nếu lúc đó vị đồng tu ấy có thể vui vẻ mà đối diện với quan ải này, coi những triệu chứng khó chịu trên thân là hảo sự, thì sẽ từ thế bị động sang chủ động. Tất nhiên, trong quá trình vượt qua nghiệp bệnh, nếu chúng ta chỉ hiểu vấn đề ở bề mặt, thì như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta phải thật sự ngộ ở trong pháp, rồi từ đó cải chính lại bản thân, có như vậy thì mới là chân chính cải biến tư tưởng. Sư phụ giảng, chư vị nghĩ xem, thế nào gọi là đức tin thật sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí. Trích, giảng pháp tại Pháp hội châu Âu năm 1998. Trong quá trình tu luyện, khi lời nói có thể đi kèm với hành động, có thể tín sư, tín pháp, thì ma nạn tự khắc sẽ bị tiêu diệt, giả tướng của nghiệp bệnh sẽ không thể tồn tại. Trong một bộ phim hoạt hình có nội dung như sau, nhân vật chính là Tiểu Mai, em gái là Tiểu Nguyệt và người cha. Họ cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà trống không có ai sống trong một thời gian dài. Trong nhà có rất nhiều sâu đá, khi Tiểu Mai và em gái tỏ ra sợ sệt thì chúng liền bò đến trêu chọc. Nhưng khi mà hai chị em không còn sợ hãi, thoải mái vui đùa trước lũ sâu đá thì chúng lại lập tức bỏ chạy. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết, thật sự làm người ta mắc bệnh thì do 7 phần tinh thần, 3 phần bệnh. Thông thường, ban đầu tinh thần của người ta suy sụp, ban đầu không chịu được, gánh nặng lớn quá, rồi làm cho bệnh tình trở nên nguy kịch. Thường xảy ra như vậy. Trích, bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tư tưởng chúng ta cũng phải mạnh, không thể bị đánh gục, không thể đánh mất chính tín chính niệm với Đại Pháp, với Sư Phụ. Chỉ khi bản thân thật sự tín sư tín pháp thì chúng ta mới có đủ chính niệm để bứt phá khỏi ma nạn. 3. Lời kết. Quá trình giúp đỡ đồng tu cũng là quá trình mà chúng ta buông bỏ bản thân để không ngừng đề cao trong tu luyện. Trong quá trình vượt qua nghiệp bệnh, đồng tu đã rất thống khổ rồi. Vì vậy chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho họ, chia sẻ nhận thức về pháp để giúp đồng tu gỡ bỏ được các vấn đề trong tâm, để họ trong pháp mà quy chính bản thân. Chúng ta không nên đặt định suy nghĩ về các học viên và cũng không nên có tư tưởng phán xét rằng họ sẽ không thể vượt qua được khổ nạn. Những chủng tâm thái phụ diện đó sẽ không khởi được tác dụng chính diện. Sư phụ giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích, sư đồ ân, hồng ngâm hai. Diễn nghĩa, đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích, sư đồ ân, hồng ngâm hai. Chỉ cần chúng ta có chính niệm đầy đủ, thì sư phụ có thể làm mọi thứ cho chúng ta. Nếu có điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ tư, thể ngộ của tôi về nghiệp bệnh và cách vượt qua nó. Bài viết của Tiểu Kim Cương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ giảng, hễ chư vị động đến chữ bệnh là tôi không muốn nghe. Trích, bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân. Bởi vậy, chữ bệnh không hề xuất hiện trong đầu tôi. Thay vào đó, tôi xem vấn đề chỉ như là vượt quan. Tôi đã từng thấy các đồng tu qua đời, vì họ không vượt qua được khảo nghiệm. 1. Gặp rắc rối bởi muỗi đốt. Tôi làm việc tại tỉnh Hải Nam trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Có rất nhiều muỗi trong căn hộ của tôi, vì thế các bạn cùng phòng và tôi thường phải cuộn chăn quanh mình để ngủ. Một đêm nọ, một trong những bạn cùng phòng của tôi không có chiếc chăn nào, vì thế cậu ấy đã mượn chiếc chăn của tôi. Đêm hôm đó, tất cả muỗi đã tấn công tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không được di chuyển. Cả cơ thể và tâm tôi đều bất động. Tôi nhẩm lại những lời của sư phụ trước bài công pháp thứ 5, Thần Thông Gia Trì Pháp, Tâm Sinh Từ Bi, Mang Theo Ý An Hòa, trích chương 2 Đại Viên Mãn Pháp. Vô số muỗi đậu lên người và đốt tôi, khiến tôi nổi da gà. Tôi vẫn không cử động. Cuối cùng, tôi cảm thấy những con muỗi đó đang hút nghiệp lực ra khỏi tôi. Và tôi cảm thấy ổn. 2 tuần sau, người bạn cùng phòng đã trả lại chăn cho tôi. Kể từ đó, tôi ít khi bị muỗi đốt. Nếu chúng có đốt, tôi cũng không cảm thấy vấn đề gì. 2. Vượt qua sinh tử. Sau khi vượt qua khảo nghiệm này, trên đầu tôi lại xuất hiện một khối áp xe to bằng cỡ nắm tay. Dường như những con muỗi đã khiến tôi bị nhiễm độc. Tâm tôi bất động, nhưng khối áp xe thực sự khiến tôi bị đau trong một thời gian dài. Cơn đau không thể diễn tả bằng vài từ đơn giản. Đôi khi, tôi cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim tôi, và thi thoảng nó giống như thanh kiếm đâm vào đầu và khuấy động nội tạng tôi. Cha tôi là một người không tu luyện đã hỏi ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói rằng khối áp xe lớn như vậy trên đỉnh đầu thậm chí có thể khiến một con sư tử rên rỉ trong đau đớn. Họ cũng nói rằng tôi sẽ chết nếu không được điều trị. Khối áp xe cũng bị vỡ một vài lần, máu và mủ chảy xuống lưng tôi. Tôi thường bị bất tỉnh và không còn năng lượng bởi cơn đau gây ra. Khi việc này xảy ra, tôi không có đủ sức để đi bộ, vì thế tôi đã bò đến tủ sách, nơi tôi giữ toàn bộ những cuốn sách của mình, chỉ để được đến gần với Đại Pháp hơn. Tôi cũng khấu đầu trước sư phụ và những cuốn sách với lòng tôn kính vô hạn. Khối áp xe cũng bốc mùi khó chịu, một vài đồng tu ngăn không cho tôi tới điểm luyện công để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Đại Pháp. Một vài đồng tu lại tin rằng tôi đang đối mặt với quan sinh tử, do đó tôi nên được phép tới điểm luyện công. Năm đó tôi mới 25 tuổi. Một đồng tu kém tôi 5 tuổi đã bắt xe buýt hàng ngày sau giờ làm và đi cả một quãng đường xa để tới căn hộ học Pháp cùng tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Tôi mất 8 tháng để vượt qua khảo nghiệm này. Mỗi khi tôi nhìn Pháp tượng của sư phụ trong thời gian đó, tôi đều thấy nét mặt của sư phụ rất nghiêm nghị. Tôi thầm nói, thỉnh sư phụ phóng tâm, con sẽ vượt qua khảo nghiệm lần này. Ông chủ tại nơi tôi làm việc hỏi rằng tôi có đến gặp bác sĩ không? Tôi nói với ông ấy, tôi là một người tu luyện và tôi nên hành xử giống như Phật Milarepa. Ông chủ giơ ngón tay cái lên và nói, cậu thực sự rất mạnh mẽ. Tôi lo sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Đại Pháp, nên tôi đã không nói với ông ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. 8 tháng trôi qua, và tôi chợt nhận ra rằng cơn đau mà tôi phải chịu đựng đã được sư phụ từ bi vô lượng gánh chịu thay rất nhiều, và tôi không thể báo đáp sư phụ ngay cả khi hy sinh sinh mệnh của mình. Khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi đã quỳ gối trước pháp tượng của sư phụ và khóc nức nở. Tất cả những gì tôi có thể làm là khấu đầu trước sư phụ. Đêm hôm đó, khối áp xe lại vỡ lần nữa, máu và mủ thấm ướt quần áo của tôi. Sau đó, khối áp xe bắt đầu lành lại và cơn đau giảm dần. Cuối cùng, tôi đã vượt qua được khảo nghiệm. Sau khi vượt qua khảo nghiệm này, tôi cảm thấy đầu mình hoàn toàn là không và vô cùng rộng lớn khi thiền định. Tôi cảm thấy một khoảng không vô hạn, như là có thể chứa vô lượng vũ trụ và vô lượng thiên thể. Con người ở rất xa tôi, cứ như không hề liên quan tới tôi. Con người thế gian và tôi không thuộc cùng về một thể hệ. 3. Khả năng chịu đựng tra tấn. Khảo nghiệm lần này xảy ra trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi tôi nhìn thấy các hình thức tra tấn thể xác gặp ở thế gian con người, tất cả chúng dường như chỉ là chuyện nhỏ. Tôi cảm thấy không sự tra tấn nào có thể làm tôi động tâm. Đại Pháp đã ban cho tôi khả năng chịu đựng rất lớn. Không một hình thức tẩy não hay tra tấn nào có thể lay động tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã bị bức hại vì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi bị tra tấn rất tàn khốc, 6 chiếc xương sườn bị đánh gãy. Họ đeo hơn 11 ký xiềng xích vào mắt cá chân của tôi. Chúng tạo ra những vết thương hở trên cơ thể tôi, một số vết thương sâu đến mức xương lộ cả ra ngoài. Tôi đã sống sót sau tất cả những chuyện này với một thái độ bình tĩnh. Họ càng đánh đập tôi thì lại càng khiến tôi thêm kiên định. Tín tâm của tôi đối với sư phụ và đại pháp vững chắc như kim cương. Tôi thấy tâm mình trở thành một viên kim cương tỏa sáng. Nỗi đau do sự tra tấn chẳng là gì khi so sánh với cơn đau gây ra bởi khối áp xe. Tà ác ở không gian khác tìm mọi cách bức hại tôi. Giống như trong các câu chuyện cổ Phật giáo nơi tà ác tấn công Phật Thích Ca Mâu Ni, tà ác đóng đinh tôi vào thập tự giá và đổ nước sôi lên người tôi. Khảo nghiệm thật khó vượt qua khi tà ác ở thế gian con người và ở không gian khác tấn công tôi cùng lúc. Nhưng Pháp đã triển hiện cho tôi thấy những cảnh tượng thù thắng, bảo với tôi rằng nếu tôi có thể vượt qua khảo nghiệm này, tôi sẽ quay trở về với chân ngã của mình. Sư phụ giảng, khi chư vị đổ toàn bộ những thứ dơ bẩn trong chai ra, chư vị có ấn cũng không thể ấn xuống được, nó sẽ cứ nổi lên trên, nó chính là nên ở vị trí đó. Trích, giảng Pháp tại lễ thành lập Phật Học Hội Singapore năm 1996. Giảng Pháp tại các nơi. 1. Tôi bắt đầu luyện công ở nhà sau khi được thả ra. Khi tôi luyện công tới ngày thứ 9, tôi cảm thấy có một bàn tay khổng lồ giữ hai bên ngực tôi và đẩy những chiếc xương sườn bị gãy lại với nhau. Những chiếc xương được chữa lành ngay lập tức. Tôi biết đó chính là bàn tay của sư phụ. 4. Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Sau đó khi tôi kể cho một đồng tu khác nghe về chuyện này, tôi đã nhìn thấy pháp tượng của sư phụ ở trên tường phòng khách của nhà đồng tu nói chuyện với tôi. Tôi có thể nhìn thấy những dòng chữ màu vàng kim trên không trung. Tôi nghe thấy giọng nói của sư phụ, trang nghiêm và từ bi, nói với tôi rằng, con trai, nếu con có thể vượt qua mọi cực hình bằng chính niệm, trong tương lai, ngay cả khi con chuyển sinh hoặc bị tẩy não, con vẫn sẽ trở lại với ta. Ngay sau đó, một đoạn pháp của sư phụ đã xuất hiện. Chư vị còn nhớ rằng khi tôi giảng pháp, có học viên hỏi, một người tu luyện liệu có thể tu lên cao hơn quả vị của sinh mệnh lúc sản sinh ra được hay không? Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ. Nếu như tất cả học viên đều có thể làm được như thế, thì tà ác sẽ tự diệt. Trích Tổng khứ chấp trước cuối cùng, tinh tấn yếu chỉ hai. Tôi ngộ ra rằng trong giai đoạn đặc biệt này, chúng ta có thể vượt lên và vượt xa cảnh giới tiên thiên của chúng ta. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phải thực sự loại bỏ mọi chấp trước. Chúng ta không thể ôm giữ bất kỳ tâm sợ hãi hoặc chấp trước vào danh, lợi, tình. Chúng ta không thể chấp chứa bất cứ quan niệm hậu thiên nào. Chúng ta thậm chí phải buông bỏ mọi thứ trong thế giới nơi chúng ta nguyên lai được sinh ra. Chúng ta phải thành tâm kính ngưỡng sư phụ và Đại Pháp, và chỉ một lòng đồng hóa với Đại Pháp. Một lần khác, khi tôi đang lái xe máy thì nhìn thấy một bản thông báo rằng có một địa điểm tốt có thể dựng các tấm áp phích giảng chân tướng. Tôi vui đến nỗi không nhìn thấy con dốc ở trước mặt. Chiếc xe bị lật và đầu gối của tôi bị gãy. Tôi không để tâm quá nhiều đến nó, nhưng vết thương trở nên lớn và sâu hơn, để lộ cả xương ra ngoài. Nó đã bị nhiễm trùng nhẹ. Một đồng tu là bác sĩ nói rằng vết thương trông khá tệ, nhưng tôi bắt đầu phát chính niệm định kỳ, cứ 5 phút mỗi lần. Khi tôi phát chính niệm, tôi cảm thấy nhiệt ở đầu gối và mũ chảy ra. Sau khi phát chính niệm vào nửa đêm, tôi đã đi ngủ. Sáng hôm sau, vết thương đã lành hẳn, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. 2 năm trước, tôi vô tình hít phải rất nhiều phế liệu như thủy tinh, đá và nhựa khi tôi đang cố sửa đường ống nước. Tôi bị ho và máu bắt đầu chảy ra khỏi miệng. Tôi có thể cảm nhận được những vật thể đó ở trong phổi và tôi gần như không thể thở được. Điều này khiến tôi thực sự đau đớn. Suốt những ngày sau đó, tôi thường ho ra máu và thậm chí cả các mảnh vụn đá và nhựa. Các thành viên trong gia đình tôi rất sợ hãi, nhưng tôi không động tâm. Tôi học pháp, luyện công và phát chánh niệm. Chủ nguyên thần của tôi đã ly thể vào lúc đó và nhìn thấy phổi tôi chứa đầy phế liệu. 15 ngày sau, tôi nhìn thấy sư phụ đang đã xuất ra các pháp luân và xoay chúng bằng một tay. Mọi phế liệu đều bị tan chảy, phổi của tôi được chữa lành hoàn toàn. Đại pháp đã triển hiện uy lực trên cơ thể tôi hết lần này tới lần khác. Những gì tôi mô tả ở trên chỉ là một phần nhỏ trong những gì tôi đã được trải nghiệm. Qua đây, tôi muốn nói với các đồng tu về sự vĩ đại không thể diễn tả bằng lời về sư phụ và đại pháp. Tôi hy vọng rằng những trải nghiệm của tôi sẽ khiến chúng ta tăng cường tín tâm tu luyện hơn. Chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn và làm tốt hơn nữa trên hành trình tu luyện của mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.